sư thiên trào kính. Mẹ đã thưa với ngài những gì?
Đây, chương trình phát thanh giờ của mẹ tin yêu. Nguyệt Nga xin thân ái kính chào quý thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của mẹ Maria. Radio giờ của mẹ do Kim Hà và các thân hữu phụ trách. Giờ của mẹ được phát thanh mỗi tuần vào 5 giờ 30 sáng Chủ nhật cùng một làn sóng AM 1480 và trên mạng lưới điện toán toàn cầu www.memaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512.
Xin trân trọng kính chào quý vị thính giả trong tình yêu và bình an của Thiên Chúa Ba Ngôi và qua ơn lành từ mẫu đặc biệt của Đức Mẹ Maria từ Medjugorje năm tư. Hôm nay là ngày 10 tháng 2 năm 2013 và cũng là chương trình lần thứ 587 của Giờ của Mẹ Tin Yêu. Hôm nay là ngày mùng 1 Tết năm Quý Tỵ. Thay mặt cho nhóm thực hiện chương trình Radio Giờ của Mẹ và ban biên tập website memaria.org, chúng tôi xin được gửi đến quý vị những lời chúc tốt đẹp nhất và xin Chúa và Đức Mẹ ban cho quý vị một năm mới tràn đầy hồng ân, hạnh phúc, bình an, tràn đầy niềm vui và sức khỏe dồi dào. Sau đây là nội dung chương trình phát thanh hôm nay. Lời chia sẻ của Linh Mục Nguyễn Phương Hướng về bí tích Thánh Thể, câu chuyện Nhà Vô Thần, câu chuyện Món Quà Cho Nhau và những câu chuyện nói về Bà Thánh Tai Kỳ. Thông báo và kết thúc phát thanh.
Kinh xin ơn Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy thờ trong con, để các ý nghĩ của con được thánh thiện. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy hành động trong con, để mọi việc làm của con được thánh thiện. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy uốn nắn lòng con, để con chỉ yêu những gì thánh thiện. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy thêm nghị lực cho con, để con bảo vệ những gì thánh thiện. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy canh giữ con, để con luôn luôn thánh thiện. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy nhắc cho con nhớ lời Chúa Kitô dạy mỗi khi có sự việc xảy ra. Amen.
Sau đây chúng tôi xin kính mời quý vị nghe bài chia sẻ của Linh Mục Nguyễn Phương Hướng.
Chúng ta đang ở vào buổi chầu cuối của năm cũ theo lịch Á Đông của chúng ta. Con nghĩ rằng những bài lời Chúa trong giờ chầu này, trước hết là sách Công Vụ Tông Đồ, nói đến việc các môn đệ hội nhau và được Chúa ban đầy Thánh Thần. Giờ này chúng ta cũng xin Chúa ban Thánh Thần xuống đầy trên tất cả chúng ta, để chúng ta cũng đang cùng nhau quây quần trước tôn ngang cực Thánh Chúa là Thánh Thể. Chúng ta nhìn lại một năm đã qua với bao nhiêu hồng ân Chúa ban và những đáp trả của chúng ta. Có khi là những đáp trả đầy công phúc, đẹp lòng Chúa lắm, nhưng cũng có khi là những đáp trả có tính cách hời hợt hoặc chưa được làm vui lòng Chúa. Tất cả những cái đó chúng ta nhìn ra được nhờ Thánh Thần Chúa. Rồi bài tin mừng cũng nói đến việc Chúa Giêsu sau khi phục sinh, vì thương yêu nên đã đến với các môn đệ ban cho họ Chúa Thánh Thần và ơn bình an. Chúng ta cũng là xin Chúa ban cho chúng ta ơn bình an. Và để rồi cùng với Thánh Thần Chúa, chúng ta nhìn lại một năm đã qua chúng ta đều đặn. Và như chị Kim Hà nói, đây là một cái nhóm chầu Thánh Thể mà được duy trì 80 năm rồi. Đó là một cái hồng ân rất là lớn lao Chúa ban cho nhóm. Bởi vì giờ này có thể những người lớn tuổi sau cơm trưa là một phút nghỉ ngơi, nhưng chúng ta đến với Chúa. Và có lẽ Chúa rất vui, bởi vì ngày xưa khi trong vườn Gethsemane, khi Chúa đi cầu nguyện, Chúa quay lại thấy các môn đệ ngủ hết, cho nên Chúa mới nói rằng là các con không thức với Thầy được một giờ sao? Giờ này mà các con còn ngủ à? Nhưng nếu giả sử Chúa Giêsu vào mỗi thứ hai đến đây với chúng ta, thì Ngài rất vui, bởi vì khi Ngài đến thấy chúng ta đang cùng nhau cầu nguyện với Chúa, chứ không phải là ngủ gà ngủ gật, như các môn đệ trong vườn dược sư Mani xưa. Thế nhưng mà khi được Chúa cho chúng ta chầu thánh thể, như con đã chia sẻ, đây là cái hồng ân của các thiên thần mới là xứng đáng, thì chúng ta nhìn vào bí tích thánh thể là một mầu nhiệm đức tin. Mỗi một lần chúng ta đến trước thánh thể Chúa, đức tin chúng ta đã lớn để chúng ta cảm nghiệm được và chúng ta tin được rằng Chúa Giêsu thánh thể là Thiên Chúa ngôi hai, là biểu hiện của tình thương và vì yêu nên Ngài đến để tâm sự chúng ta chưa? Đó là những giờ phút này chưa đem lại cho chúng ta một đức tin mãnh liệt, thì chúng ta hãy như Phêrô đại diện cho các tông đồ xưa thưa lên với Ngài rằng: Lạy Chúa, xin thêm đức tin cho chúng con. Rồi một điểm thứ hai con cũng xin gợi để chúng ta nhìn lại một khi chúng ta đến trước thánh thể Chúa. Thánh thể, bí tích thánh thể là mầu nhiệm của sự khiêm hạ. Chúa Giêsu hiện thân của Thiên Chúa đến với chúng ta trong mầu nhiệm khiêm hạ. Nhưng bí tích thánh thể là một mầu nhiệm khiêm hạ tuyệt vời. Thì chúng ta xét lại, đến trước thánh thể Chúa, chúng ta đã đủ khiêm hạ chưa? Đến với nhau, chúng ta đã có lòng khiêm hạ chưa? Và trong đời sống, lòng khiêm hạ của chúng ta như thế nào? Phần con thú thật với tất cả các anh chị trong nhóm, mỗi một khi con quỳ chầu thánh thể, thường thì sau thánh lễ, rồi vào lúc 12 giờ, vào lúc 3 giờ và buổi tối sau những giờ kinh nguyện chung với cộng đoàn, con thường thưa với Chúa rằng: Lạy Chúa, con rất là cảm phục nhiều điều nơi bí tích thánh thể, nhưng điều con xin Chúa nhất đó là xin Chúa cho con được khiêm hạ như Chúa. Ngự trong tấm bánh nhỏ, nơi nhà chầu có khi được trang trí rất đẹp, nhưng cũng có những nhà chầu trang trí sơ sài. Trong tấm bánh cho dù có những nơi làm rất đẹp, nhưng cũng có những nơi làm những tấm bánh rất là đơn hẹp. Rồi có khi có những nhà chầu có người đến để viếng Chúa, nhưng cũng có những nhà chầu có lẽ suốt ngày không ai tới thăm. Thế mà Chúa vẫn ở đó một cách khiêm hạ. Rồi Chúa đến với từng người, không chê bỏ bất cứ ai. Đó là một vài điều con xin được gợi lên để cùng với cả nhóm một ít phút trước thánh thể Chúa chúng ta xét mình là một năm đã qua. Nếu giả sử chúng ta thấy còn nhiều thiếu sót trong những điểm này, thì xin Chúa giúp chúng ta trong những năm ngày tháng của năm mới tới, để chúng ta ngày càng trọn vẹn hơn trong khi chúng ta được ân phúc quỳ trước thánh thể Chúa. Rồi một điểm thứ ba nữa, trong cái cuốn chầu của chúng ta có thưa rằng: Lạy Chúa Giêsu, Ngài chính là thiên đàng, là nhà của Thiên Chúa. Xin cho những người ở trong nhà Đức Chúa Trời nên gương sáng. Cái từ nhà Đức Chúa Trời nó rất là rộng và có một ý nghĩa đối với giáo hội Việt Nam lắm. Con thiết nghĩ không đủ thời gian để con trình bày ở đây, nhưng con được hân hạnh được Chúa thương cho được ở trong nhà Đức Chúa Trời. Xin các anh chị trong nhóm cho con ý thứ nhất, đó là biết dùng cái lời này để làm châm ngôn sống hàng ngày cho mình. Cái điểm thứ hai đó là cầu nguyện cho tất cả chúng con cũng được như lời mà chúng ta hàng thưa lên với Chúa hàng ngày như vậy, để rồi nhờ ơn Chúa giúp chúng con không những đến với anh em bằng lời của Chúa mà bằng cả những gương sống nữa. Giây phút trước thánh thể Chúa thật quý giá, nên con không dám dài lời, con chỉ có xin một ít gợi ý nhỏ để cùng với các anh chị trong nhóm tiếp tục thân thương với Chúa và kết hợp thật mật thiết với Chúa. Hy vọng những lần tới khi có điều kiện được quý anh chị cho phép, con sẽ tiếp tục ngỏ với chúng ta một đôi điều, để rồi những giây phút trước thánh thể Chúa nên ân phúc cho chúng ta ngày một hơn. Và giờ đây, theo lời thỉnh cầu của chị Kim Hà, con xin được thành tâm ban phép lành của Chúa. Xin ân sủng của Ngài tuôn đổ xuống dồi dào để Ngài chữa lành những bệnh tật nơi thân xác, sửa lại những yếu đuối nơi tâm hồn của tất cả chúng ta.
Quý vị có thể liên lạc trực tiếp với cha hướng 714-230-9043 230-9043 để giúp đỡ cho các giáo dân Nghệ An, Việt Nam. Xin cảm ơn quý vị.
Minh Yến xin gửi đến quý vị bài viết Một nhà vô thần tìm thấy vị thần chân thật. Bác sĩ Jerome Stowell, một nhà khoa học vô thần, đã tìm thấy quyền năng của đấng tạo hóa trong một cuộc khảo nghiệm khoa học. Lúc ấy, ông đang cố gắng tìm đo độ dài sóng của bộ óc con người. Bác sĩ vô cùng ngạc nhiên vì chẳng những ông đã tìm thấy độ dài sóng mà còn tìm được cả một cái gì vĩ đại và kỳ diệu hơn. Ông nhận thức rằng đấng tạo hóa đang nắm giữ một quyển sổ ghi chú tất cả những tư tưởng của mỗi một người chúng ta. Bác sĩ Stowell tự thuật như sau: trước kia, tôi chỉ tin rằng Thượng Đế bất quá chỉ là một sản phẩm pha trộn của trí óc con người. Thế rồi một hôm, trong một phòng thí nghiệm bệnh lý học, chúng tôi muốn khám phá xem có cái gì xảy ra trong bộ óc của con người trong giai đoạn quá độ từ sự sống qua sự chết. Chúng tôi chọn một thiếu phụ sắp chết vì bệnh ung thư não, nhưng đầu óc vẫn còn tươi tỉnh và sáng suốt. Bà đang hấp hối và thế nào cũng chết với một dụng cụ có đính theo máy pickup, máy vi âm và mọi trang bị thu thanh rất tinh vi khác. Chúng tôi đã khám phá ra tất cả những gì đang diễn biến trong bộ óc của bà ta. Chính dụng cụ này trước đây đã từng được dùng để đo điện lực của một đài phát thanh mạnh 50 kW, trong khi đài này truyền đi một tin tức cho cả thế giới. Vào những giây phút chót của đời mình, bà ta khởi sự cầu nguyện và ca ngợi Thiên Chúa. Bà xác định đức tin của mình trong Chúa và phó thác bản thân cho sự che chở của Chúa và thưa với Chúa rằng bà chỉ biết có Chúa là quyền năng duy nhất sống động, cao cả và từ ái. Trước cảnh đó, chúng tôi là những nhà khoa học đứng nhìn nhau trong lúc thiếu phụ vẫn tiếp tục cầu nguyện. Chúng tôi thấy trên gò má của các nhà khoa học từng giọt lệ từ từ lăn xuống. Thình lình chúng tôi nghe một tiếng tách trên chiếc máy đo mà chúng tôi đã quên khuấy đi mất. Cây kim chỉ số 500 bên phía dương cực của chiếc đồng hồ và còn muốn cố vươn lên một cách kinh khủng. Cuộc thí nghiệm nói trên cũng đem tái diễn với một người đàn ông vì một chứng bệnh xã hội trầm trọng nên phải đưa vào bệnh viện. Cũng chính lúc bị cơn bệnh hành dữ dội ấy, anh ta đang đứng bên bờ vực của tử thần. Người đàn ông ấy bắt đầu rủa xả và trách móc Thiên Chúa mà anh ta cho là đã làm cho anh đau khổ. Lạ thay, chiếc máy nói trên chỉ con số 500 về phía âm cực mà còn muốn hạ thấp xuống nữa. Ấy thế là nhờ những dụng cụ tinh vi, chúng tôi đã chứng nghiệm được quyền năng tích cực của sự thiện và quyền năng tiêu cực của sự dữ. Muốn địch lại với sự thiện ấy, chúng tôi đã ghi nhận được rằng bộ óc của một người đàn bà cô đơn và hấp hối, nhờ sự tương giao với Thiên Chúa, đã có một điện lực gấp 55 lần luồng điện dùng để truyền tin tức đi cho cả thế giới. Chúng tôi cũng đã ghi nhận được rằng sự chống đối Thiên Chúa và phủ nhận sự hiện hữu của Ngài cũng cùng một chỉ số điện lực ấy, nhưng lại ngược về phía kia, tức là về phía âm cực. Nếu những nhà khoa học chúng tôi còn có thể ghi nhận các sự kiện trên, thì tôi hết lòng tin quả quyết rằng Thiên Chúa là đấng quyền năng kỳ diệu, muôn phần trội vượt. Hẳn người có thể ghi nhận mỗi tư tưởng của chúng ta từ trên nước trời. Sau cuộc khám phá kỳ diệu ấy, hành động đầu tiên của bác sĩ Stowell là cầu xin Thiên Chúa bày tỏ người ra cho ông cách rõ ràng hơn giữa lúc ông đang quỳ gối cầu nguyện trong một tâm trạng cô đơn và kinh sợ. Ông đã được Thiên Chúa đổi mới cả tâm tính và cuộc đời. Sau đó, ông đã bỏ công việc và nghề nghiệp của mình, bắt đầu đi khắp đó đây để nói về sự nhân từ cao cả của Thiên Chúa.
Thưa quý thính giả, chúng tôi xin gửi đến quý vị một câu chuyện với tựa đề Món quà cho nhau và qua phần trình bày của
Bích Thủy
và Kim Hà. Lúc bấy giờ tôi mới lên trung học, một hôm tôi thấy một cậu trong lớp tôi đang trên đường về nhà. cậu ấy tên là Kyle, trông cậu ta cứ như là muốn ôm toàn bộ sách vở của mình về nhà không bằng. Tôi tự nhủ, sao lại có một kẻ tận tụy đi thu gom hết sách vở về nhà trong một ngày thứ sáu như hôm nay nhỉ? Đúng là một tên khùng. Tôi đã có kế hoạch cho ngày nghỉ cuối tuần, như đi dự dạ hội, chơi bóng đá với bạn bè chiều hôm sau. Vì thế tôi nhún vai và bỏ đi. Tôi đang đi thì nhìn thấy một đám trẻ con nghịch ngợm chạy ào về phía cậu ta. Chúng tung sách vở lên và xô cậu ngã xuống đất. Mắt kính của cậu văng xa và tôi thấy nó rơi cách cậu khoảng 3 mét. Cậu nhìn lên và tôi thấy nỗi buồn khủng khiếp trong đôi mắt cậu. Tôi cảm động, vì vậy tôi chạy lại với cậu khi cậu mò mẫm tìm cặp kính. Và tôi nhìn thấy một giọt lệ trên mắt. Khi tôi trao cặp kính cho cậu, tôi nói, mấy cái thằng nghịch giặc, chết quách đi cho khuất mắt.
Cậu nhìn tôi và nói, cảm ơn bạn nhé. Một nụ cười mở rộng trên môi, một nụ cười thuộc loại thể hiện lòng biết ơn thực sự. Tôi giúp cậu nhặt sách lên và hỏi, nhà cậu ở đâu? Biết được là cậu ở gần nhà mình, nên tôi hỏi, vì sao từ trước tới giờ tôi không gặp cậu? Cậu bảo rằng trước đây cậu học trong một trường tư. Thú thật là lâu nay tôi không hề thèm chơi với bọn học sinh trường tư tí nào. Chúng tôi vừa đi vừa chuyện trò, và tôi ôm sách phụ cho cậu ta một tay. Tôi biết được cậu ta là một cậu bé lẻ loi đơn độc. Tôi hỏi, cậu có muốn chơi bóng với tôi và bạn bè tôi vào ngày thứ bảy không? Cậu nói muốn. Chúng tôi chơi với nhau suốt những ngày cuối tuần, và càng biết rõ, Kyle, tôi càng quý mến cậu, và bạn bè tôi cũng nghĩ như tôi. Sáng thứ hai sau đó, Kyle lại ôm chồng sách khổng lồ đến lớp. Tôi chặn cậu lại và nói, trời đất, bạn định ra sức luyện tập công phu cơ bắp với cái chồng sách khổng lồ này mỗi tuần đấy à? Cậu chỉ cười và trao tôi nửa chồng ôm phụ.
Trong vòng 4 năm sau đó, Kyle và tôi trở thành một đôi bạn thân. Khi đến năm cuối cấp, chúng tôi nghĩ đến việc tiếp tục lên đại học. Kyle quyết định sẽ vào Georgetown, còn tôi thì vào Duke. Tôi biết rằng chúng tôi sẽ mãi là bạn của nhau, và khoảng cách các ngôi trường sẽ không là vấn đề gì cả. Cậu sẽ trở thành bác sĩ, còn tôi sẽ vào ngành doanh thương nhờ một học bổng của câu lạc bộ bóng đá. Và Kyle được chọn sẽ là người đại diện lớp để phát biểu. Tôi cứ theo chọc cậu ta là thằng khùng. Khi bắt gặp cậu đang phải đăm chiêu suy nghĩ để chuẩn bị cho bài diễn văn ra trường, tôi rất mừng vì mình đã thoát nạn, khỏi phải lên đứng trước mặt mọi người mà nói. Đến ngày ra trường, tôi nhìn thấy Kyle. Cậu thật bảnh, cậu thuộc loại những học sinh thể hiện được mình trong thời gian trung học. Cậu tự tin và có vẻ đạo mạo dưới cặp kính. Cậu có nhiều buổi hẹn hơn tôi và mọi bạn gái đều yêu thích cậu. Trời đất, đôi khi tôi phát ganh.
Hôm nay là một ngày như thế đấy. Tôi có thể nhìn thấy cậu căng thẳng cho bài diễn văn như thế nào. Vì vậy, tôi đến vỗ vào lưng cậu và nói, này ông cụ non, cậu sẽ nói rất tuyệt cho mà xem. Cậu nhìn tôi, vẫn với cái nhìn thực sự biết ơn như dạo nào, và mỉm cười, cậu nói gọn lõn, cảm ơn. Khi cậu bắt đầu bài diễn văn, cậu lấy giọng và dõng dạc nói, ngày ra trường là lúc để cảm ơn tất cả những ai đã giúp đỡ chúng ta đi suốt những năm tháng khó khăn này. Cha mẹ mình, thầy cô mình, anh chị mình, có thể là cả vị huấn luyện viên thể dục của mình, nhưng nhất là các bạn hữu. Tôi lên đây hôm nay để nói với mọi người rằng, trở nên một người bạn cho một ai, đó chính là món quà lớn nhất mà mình có thể tặng cho người ấy. Tôi xin kể một câu chuyện. Tôi tròn mắt nhìn bạn tôi bằng một cái nhìn ngạc nhiên khi cậu kể câu chuyện về ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau.
cậu đã dự định sẽ tự tử vào cuối tuần ấy. Cậu bảo rằng cậu đã dọn sạch tủ sách của mình để mẹ cậu khỏi phải mất công sau đó, và cậu đem hết về. Cậu nhìn tôi chăm chú và mỉm cười riêng với tôi. May thay, tôi đã được cứu. Bạn tôi đã cứu tôi khỏi phải làm điều không thể nói ra.
Tôi nghe tiếng thở phào của cử tọa. Anh chàng đẹp trai lừng lẫy kia nói về thời điểm yếu lòng nhất của mình. Tôi thấy cha mẹ cậu nhìn tôi với cùng một cái nhìn biết ơn ấy. Cho đến giờ phút đó, tôi không hề ý thức cho hết chiều sâu của hành động mình đã làm hôm nào. Đừng bao giờ xem nhẹ uy lực của một hành động nào đó của bạn. Một cử chỉ nho nhỏ của bạn thôi cũng có thể thay đổi cuộc đời của một con người. Tốt hơn hay tệ hơn, Chúa đã đặt tất cả chúng ta trong cuộc đời của nhau để tác động lẫn nhau bằng cách này hay bằng cách khác. Hãy nhìn ra Thiên Chúa đang hiện diện trong tha nhân quanh chúng ta. Bạn hữu là thiên thần vực ta dậy khi đôi cánh của mình gặp trở ngại đến độ không còn nhớ phải bay lên bằng cách nào.
Minh Tâm xin gửi đến quý vị câu chuyện thứ nhất. Chúa cho chân phước thai y thấy số phận các linh hồn. Chân phước Anna Maria thai y tuy là một giáo dân, nhưng bà được Chúa ban cho một trái cầu treo lơ lửng bên cạnh bà. Nhờ trái cầu này mà bà biết được rất nhiều điều kỳ diệu. Một trong những điều tốt lành ấy là bà có thể biết được số phận của những người đã chết. Nhưng bà không bao giờ cho ai biết tên của những linh hồn bị trầm luân hỏa ngục. Khi Đức ông Natalie nói rằng những linh hồn đã xa hỏa ngục thì chúng ta không cần phải giữ đức ái với họ, thì bà trả lời rằng các thân nhân và bạn hữu của linh hồn ấy còn ở trái đất và họ có quyền giữ thể diện. Bà thấy linh hồn một vị linh mục đã chịu bao nỗi gian truân để cứu giúp người hành khất, nên Ngài được Chúa ban cho những ơn lành khác. Bà thấy một vị có chức trọng trong hàng giáo phẩm là người hoạt động mạnh, giảng thuyết hay và hăng say phục vụ, nhưng Ngài chịu đau khổ nhiều ở luyện ngục, bởi thay vì tìm kiếm vinh quang của Thiên Chúa, thì Ngài chỉ tìm danh tiếng cho riêng mình. Bà thấy một người bạn đã có nhiều ơn lành siêu nhiên, nhưng người này chịu đau khổ trong luyện ngục vì không biết thinh lặng giữ các ân huệ của mình. Bà quen hai vị tu sĩ đều còn ở luyện ngục, một người chết trong hương thơm thánh thiện và người thứ hai có danh tiếng vì là vị giám đốc. Tuy nhiên, người thứ nhất hay dính bén đến những sự phán đoán riêng tư, còn người thứ hai thì ít để ý đến mục vụ của mình. Bá tước X đã chết vào hai ngày trước đó. Ông được cứu thoát, dù ông có cuộc sống bê bối, bởi vì ông đã tha thứ cho kẻ thù của ông. Tuy nhiên, ông phải đền tội lâu năm trong luyện ngục vì những thói xấu của ông. Một người môn đệ của bà Anna có nhiều đức tính, nhưng bị kết án và trừng phạt vì ông ta đã nịnh bợ những người có quyền thế. Bà thấy số phận dành cho Đức Giáo Hoàng Leo thứ 12, và sau khi Ngài chết rồi, bà thấy linh hồn Ngài giống như viên ngọc màu đỏ, chưa được thanh tẩy trong ngọn lửa. Trong tang lễ dành cho Đức Hồng Y giàu có Doria, bà thấy linh hồn Ngài không được hưởng phúc qua hàng trăm thánh lễ mà Ngài đã chuẩn bị cho đời sau của Ngài. Các thánh lễ này được dành cho những người nghèo, còn Ngài phải chờ đợi lâu sau đó. Bà thấy linh hồn của một thầy dòng Capuchin đã chết và bay thẳng lên thiên đàng. Một linh hồn của thầy dòng Francisco, một linh hồn tu sĩ dòng tên là Valerie, cùng hai linh hồn của hai linh mục được bay thẳng lên thiên đàng. Khi xưng tội với linh mục Ferdinand, dòng Chúa Ba Ngôi, bà nói rằng, vì giám tỉnh của dòng Chúa Ba Ngôi đang ở Tây Ban Nha và là một người bạn đồng hành của Ngài đều bị lính Pháp ám sát. bà mô tả những sự hành hạ và đau khổ mà hai vị này phải chịu trong tay của lính Pháp. Nhưng sau đó, linh hồn họ lên thẳng thiên đàng. Đến một tháng sau, mới có thư từ Tây Ban Nha gửi đến báo cho nhà dòng biết về tin hai vị tu sĩ bị giết đúng như cách mà bà đã mô tả. Bà thấy những lằn chớp, và trong lằn chớp có nhiều người rớt vào hố sâu, kể cả những người có chức trọng trong hàng giáo phẩm, các linh mục và nam nữ tu sĩ. Tuy nhiên, bà không bao giờ nêu tên của họ. Khi bà nghe những người trong hàng giáo phẩm chết mà để lại quá nhiều tiền, thì bà lắc đầu và nói rằng, có rất nhiều người nghèo ở quanh ta, ơn cứu độ khó xảy ra cho những ai làm cho người khác chịu đói khổ. Câu chuyện thứ hai, các linh hồn luôn xin chân phước Anna Maria cầu nguyện. Các linh hồn đau khổ ở luyện ngục luôn không ngừng về xin chân phước Anna Maria Thaghi, cầu nguyện cho họ sớm được giải thoát. Vì thế, bà luôn chịu sự đau khổ và siêng năng cầu nguyện để đền tội cho các linh hồn ở luyện ngục. Vì thương các linh hồn, nên bà luôn đến các nghĩa trang để cầu nguyện cho các linh hồn. Trong tháng 11 là tháng mà giáo hội dành cầu nguyện cho các linh hồn, thì bà thường đến nghĩa trang suốt 40 ngày liên tiếp để cầu nguyện cho họ. Từng linh hồn ở nghĩa trang, dù cho lúc ấy trời lạnh hay nóng, trời mưa hay tạnh, dù cho khô ráo hay bùn lầy, ở mỗi ngôi mộ, bà cầu nguyện cho họ 3 lần kinh, chúng con cậy vì danh Chúa nhân từ cho linh hồn được lên chốn nghỉ ngơi, hằng xem thấy mặt Đức Chúa Trời sáng láng vô cùng. Amen. Bà thương mến các linh hồn, nhất là các linh hồn linh mục. Một ngày nọ, trong khi bà đang tham dự thánh lễ để cầu nguyện cho các linh hồn, thì bà bỗng lên cơn đau khủng khiếp. Lúc ấy Đức Hồng Y Pedicini dâng một thánh lễ thứ hai và đến khúc hát kinh vinh danh, thì bà thấy một linh hồn được giải thoát và bay lên thiên đàng. Bà vui mừng đến khóc được khi nhìn thấy cảnh một linh hồn được giải thoát trên trời. Bà luôn cầu nguyện cho các linh hồn, và bà thường nói với các linh hồn được giải thoát khỏi luyện ngục rằng họ cần phải cầu nguyện cho các nhu cầu của giáo hội và ý chỉ của Đức Giáo Hoàng, vì Ngài là Chúa Kitô trên trái đất. Châm ngôn của bà là không bao giờ từ chối bất cứ một linh hồn đau khổ nào hay một người nghèo khó nào. Đức ái của bà là dấu hiệu của một người tôi tớ thánh thiện của Thiên Chúa. Suốt đời bà là sự hy sinh, cầu nguyện và chịu đau khổ cho những người khác, để thánh ý Chúa được thể hiện trên trái đất cũng như trên trời.
Thưa quý thính giả, tuần này chúng tôi xin được cảm ơn quý ân nhân sau đây đã yểm trợ cho các chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ. Vị ân nhân ẩn danh số 2, nhà hàng Vân 714-530-6858, 530-6858 và Tân Ô Tô Repair 714-895-6064, 895-6064. Xin chân thành cảm ơn lòng quảng đại của quý vị. Chúng tôi hằng cầu nguyện cho quý vị hằng ngày. Chúng tôi xin được nhắn với cụ Joseph Phạm. Chúng tôi đã gửi lời khấn của cụ cùng với quà của cụ về cho 14 vị nữ tu và dòng nữ tử Vinh Sơn để cầu nguyện theo những ý chỉ mà cụ muốn. Xin Chúa chúc lành cho cụ.
Kính thưa quý thính giả, chương trình phát thanh Giờ Của Mẹ đến đây là chấm dứt. Quý vị có thể theo dõi các chương trình này trên mạng lưới điện toán toàn cầu qua địa chỉ mẹmaria.org, mẹmaria.org. Mọi ý kiến hay yểm trợ, xin quý thính giả vui lòng liên lạc về 714-265-1512, 714-265-1512. Xin kính mời quý thính giả đón nghe các chương trình Giờ Của Mẹ vào mỗi sáng Chủ Nhật trên cùng một làn sóng AM 1480. Nhóm thực hiện xin thân ái kính chào tạm biệt quý thính giả và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình kỳ tới.